Chương 28 vượt trên tự nhiên, đôi mắt của đức tin. Vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 7. Đôi mắt của đức tin nhìn xa hơn những gì đôi mắt tự nhiên có thể nhìn thấy. Kinh Thánh tuyên bố rằng những thứ nhìn thấy được hoặc hữu hình chỉ là tạm thời, nhưng những thứ không thể nhìn thấy được hoặc vô hình là vĩnh cửu. Đôi mắt đức tin nhìn vào cõi vô hình. Nếu bạn có thể nhìn vào cõi vô hình, Đức Chúa Trời có thể mang đến cho bạn những kết quả không tưởng. Khi tiên tri Elise đã bị truy lùng bởi một đội quân nhiều ngựa và xe, người đầy tớ của ông đã nhìn thấy rất nhiều quân lính và kêu toán lên tròn tuyệt vọng. Chúng ta làm sao đây? Các vua nhì chương 6 câu 15. Elise trấn an đầy tớ của mình. Sau đó, ông cầu xin Chúa mở đôi mắt của người đầy tớ để nhìn thấy những gì ông nhìn thấy. Và chàng trai trẻ này đã nhìn thấy những ngọn núi đầy ngựa và xe ngựa lửa bao quanh Elise. Các thiên sứ của Chúa đang đến để bảo vệ họ chống lại kẻ thù, và các thiên sứ đã bao vây kẻ thù. Nếu bạn chỉ nhìn thấy những thứ trước mắt, bạn sẽ bỏ lỡ điều kỳ diệu. Chúa không muốn cảm xúc làm bạn thất vọng vì những gì bạn nhìn thấy xung quanh mình. Ngài muốn bạn nhìn lên Ngài và biết rằng trong thời khắc đen tối nhất của mình, bạn không cần phải sợ hãi. Bạn có thể yên tâm rằng sự giúp đỡ của bạn đến từ Chúa. Bạn có thể không nhìn thấy bất cứ điều gì đáng khích lệ ngay lúc này. Nhưng đừng chỉ nhìn vào các nan đề, hãy nhìn vào những lời hứa của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ nhìn thấy kẻ thù, hãy nhìn thấy thiên sứ của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ nhìn thấy những khó khăn, hãy nhìn thấy Chúa. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng khi những ngày cuối cùng đến, chúng ta sẽ thấy những điều khủng khiếp đến trên trái đất. Chúng ta sẽ thấy chiến tranh và nghe tin đồn về chiến tranh, và tất cả các thảm họa thiên nhiên sẽ xảy ra như chúng ta đang thấy trong lúc này. Nhưng Ngài nói rằng thay vì lo sợ tình trạng khó khăn này thế giới, khi những điều này xảy ra thì đây là lúc để nhìn lên, vì sự cứu chuộc của bạn đang ở rất gần. Những vấn nạn này của thế giới chỉ là dấu hiệu để chúng ta tìm kiếm Chúa và nhìn thấy lời Chúa ứng nghiệm. Đừng để những gì bạn nhìn thấy bằng đôi mắt tự nhiên đánh lừa bạn. Khi Jacob, Vesa và các con trai của ông mang đến cho ông chiếc áo khoác nhiều màu của Joseph, ông đã tin vào những gì mắt ông thấy. Các anh em đã bán Joseph đi để trừ khử ông, nhưng họ đã nhúng áo của Joseph trong máu dê để nguy tạo rằng có vẻ như Joseph đã bị một con thú hoang tấn công. Jacob nhìn thấy chiếc áo dính máu đó và cho rằng một con thú dữ đã xé xác con trai ông. Đó là bức tranh mà những người anh em ghen ghét Joseph đã vẽ cho người cha đau buồn của họ. Ông đã nói rằng Joseph chắc chắn đã bị xé ra từng mảnh rồi. Sáng Thế Ký chương 37 câu 33. Chắc chắn ở đây có nghĩa là tin với niềm tin tuyệt đối. Nhưng điều đó không đúng, mặc dù điều đó là hoàn toàn có thể tin được với đôi mắt của Jacob. Kinh nghiệm của ông đã cho thấy rằng có thể có niềm tin tuyệt đối vào một lời nói dối. Jacob tưởng tượng ra số phận của con trai mình dựa trên bằng chứng mà mắt ông nhìn thấy. Ông không biết rằng những gì ông đang nhìn thấy là một lời nói dối. Trên thực tế, Joseph còn đang sống và trong tương lai sẽ ngồi ở một vị trí cao quý ở Ai Cập và sẽ chuẩn bị những xe chở thức ăn để gửi về cho gia đình để sống sót qua cơn đói kém. Như cha ông sống suốt những năm tháng đó với sự đau buồn vì ông đã đặt niềm tin tuyệt đối vào một lời nói dối. Bạn có đang đặt niềm tin vào một lời nói dối nhiều hơn là vào lẽ thật? Bạn nhìn thấy tia X và quyết định tin vào những gì bạn nhìn thấy. Bạn phải quyết định xem bạn sẽ tin những gì bác sĩ nói hay là công bố lời Chúa trong đức tin. Có thể bạn mất việc và kinh tế ngày càng sụt giảm. Bạn sẽ tin vào tình hình tài chính mà bạn nhìn thấy, hay bạn sẽ đặt đức tin nơi Chúa là đấng hứa sẽ chu cấp tất cả nhu cầu của bạn. Miệng nói ra, đức tin được sinh ra trong lòng và nó được khai phóng qua miệng trong Roma chương 10 câu 8. Nhưng lời ấy nói gì? Đạo ở gần anh em, trên môi miệng và trong lòng anh em, nghĩa là lời đức tin mà chúng ta gieo sẵn. Lời của Đức Chúa Trời là lời đức tin. Khi lời Chúa được gieo sẵn, nó sẽ tạo ra đức tin trong lòng người nghe. Kinh Thánh nói, vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tin xưng nơi miệng thì được cứu rỗi. Roma chương 10 câu 10. Nguyên tắc này cũng đúng trong các lĩnh vực khác. Khi bạn tin vào lời Chúa và bắt đầu nói ra cùng với đức tin của bạn, bạn thực sự đang xác nhận lẽ thật đó và làm cho nó trở nên có giá trị trong cuộc sống của chính bạn. Nếu bạn đang đối mặt với bệnh tật trong ngày hôm nay, bạn nên xưng nhận lời Chúa liên quan đến sự chữa lành. Hãy công bố những lời tương tự như điều gì đó như: Thưa Cha, con cảm ơn Cha vì Cha đã hứa với con trong thi thiên rằng con sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống để thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va. Khi bạn mạnh dạn công bố lời đó, bạn đang xác nhận lẽ thật đó trong cuộc sống của chính bạn. Nếu bạn đang gặp khó khăn về tài chính, thay vì cứ nói về vấn đề này, bạn cần mạnh dạn công bố: Tất cả những gì tay tôi làm sẽ thịnh vượng và thành công. Các bạn ạ, khi bạn mạnh dạn công bố như vậy, cả thiên đàng đều chú ý để xem lời Chúa được ứng nghiệm. Đức Chúa Trời đã không ban cho chúng ta hàng trăm lời hứa chỉ đơn giản là để chúng ta đọc và thưởng thức. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những lời hứa của Ngài để chúng ta có thể mạnh dạn công bố, để đem đến cho chúng ta chiến thắng, sự khỏe mạnh, hy vọng và sự sống dư dật. Canh chừng lời nói của bạn. Nếu hôm nay bạn đang ở giữa bão tố của cuộc đời, thì hơn bao giờ hết, bạn cần canh chừng lời nói của mình và đừng cho phép bất kỳ lời nói tiêu cực phá hoại nào ra từ miệng bạn. Kinh Thánh nói, sống chết do nơi quyền cửa lưỡi, người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó. Châm ngôn chương 18 câu 21. Nói cách khác, với lời nói của mình, bạn có thể tạo ra một môi trường tốt hoặc xấu, và bạn sẽ phải sống trong thế giới mà bạn đã tạo ra. Nếu bạn luôn cảm giảm phàn nàn, cứ nói về thế nào cuộc đời này đối xử tệ với bạn, thì bạn sẽ sống trong một thế giới khá là đau khổ, buồn bã. Bạn có thể bị cám dỗ để dùng lời nói của mình để mô tả những hoàn cảnh tiêu cực, nhưng Chúa muốn chúng ta sử dụng lời nói của mình để thay đổi hoàn cảnh tiêu cực. Đừng nói về nan đề, hãy nói về giải pháp. Kinh Thánh nói rõ ràng với chúng ta, hãy nói với những ngọn núi của bạn. Ngọn núi của bạn có thể là bệnh tật, một mối quan hệ rắc rối hoặc khó khăn trong kinh doanh. Dù ngọn núi của bạn là gì đi nữa, thì chỉ cầu nguyện về nó thôi vẫn là chưa đủ. Bạn cần phải nói ra với trở ngại đó. Kinh Thánh nói rằng, hỡi kẻ yếu, hãy nói rằng tôi mạnh mẽ. Những kẻ bị áp bức, hãy nói rằng tôi được tự do. Những kẻ bệnh tật, hãy nói rằng tôi được chữa lành. Những kẻ nghèo đói, hãy nói rằng tôi giàu có. Hãy bắt đầu nói rằng mình được chữa lành, hạnh phúc, trọn vẹn, phước hạnh và thịnh vượng. Đừng nói với Chúa về những ngọn núi của bạn to lớn như thế nào. Hãy bắt đầu nói với những ngọn núi về Chúa của bạn to lớn như thế nào. Tôi rất thích thú với những gì David đã làm khi ông đối diện với Goliath khổng lồ. Ông không cam giam, phàn nàn rằng, Chúa ơi, tại sao con lúc nào cũng gặp phải những vấn đề khổng lồ như thế này. Không, ông đã thay đổi toàn bộ bầu không khí của mình qua những lời phát ra từ miệng ông. Ông không dựa trên sự thật hiển nhiên là Goliath to gấp 3 lần ông. Ông cũng không dựa trên sự thật là Goliath là một chiến binh thiện chiến, còn ông chỉ là một cậu bé chăn cừu. Không, ông đã không tập trung vào sự to lớn của chướng ngại vật trước mắt. Thay vào đó, anh chọn tập trung vào sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Khi Goliath nhìn thấy David còn trẻ và thật nhỏ bé, hắn bắt đầu cười nhạo. Hắn chế nhạo, ta có phải là một con chó đâu mà ngươi cầm gậy đến với ta. Nhưng David nhìn thẳng vào mặt của hắn và nói với giọng rất quyết đoán, ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta. Còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo quân Israel mà ngươi đã thách thức. Bây giờ đó là những lời của đức tin. Ông hãy để ý rằng ông đã nói những lời đó cách lớn tiếng. Ông không chỉ suy nghĩ về lời đó, ông cũng không chỉ là cầu nguyện những lời đó. Ông nói chuyện trực tiếp với ngọn núi Goliath đang đứng trước mặt ông rằng, hôm nay sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi và ban thây của đạo quân Philistin làm mồi cho chim trời và thú rừng. Và với sự giúp đỡ của Chúa, ông đã làm y như vậy. Đó là những lời bạn phải học để nói ra trong những hoàn cảnh thường ngày, đặc biệt là trong những lúc hùng hòa và nghịch cảnh. Khi bạn đang đối mặt với những trở ngại trên con đường của mình, bạn cần phải mạnh dạn nói rằng, đứng ở trong tôi lớn hơn kẻ ở trong thế gian, không có một vũ khí nào được chế ra chống lại tôi được thành công. Chúa luôn khiến cho tôi được chiến thắng. Hãy ngừng lo lắng phàn nàn về chướng ngại vật và bắt đầu nói với nó. Đừng phàn nàn về sự nghèo đói và thiếu thốn và bắt đầu công bố, Đức Chúa Trời là đấng chu cấp mọi nhu cầu của tôi một cách dư dật. Đừng cứ than vãn rằng những người bạn hoặc thành viên gia đình không phục vụ Chúa. và hãy bắt đầu công bố. Tôi và nhà tôi sẽ phụng sự Đức Sơ Vả và tất cả mọi thứ tôi chạm vào đều thịnh vượng và thành công. Chúng ta phải ngừng nguyên rủa bóng tối. Chúng ta hãy bắt đầu ra lệnh cho ánh sáng phải đến. Bạn tôi ơi, có một phép màu trong miệng bạn. Nếu bạn muốn thay đổi thế giới của bạn, hãy bắt đầu bằng cách thay đổi lời nói của bạn. Khi gặp khó khăn, đừng nhường chỗ cho sự cam ràm, tranh cãi và phàn nàn. Hãy nói với những nan đề đó. Kinh Thánh tuyên bố rằng sống và chết đều là do nơi quyền của lưỡi. Phép màu của bạn, được sự đột phá của bạn chỉ bị khóa trong môi lưỡi của bạn. Bạn phải học cách nói ra những gì bạn tin. Khi bạn xác nhận lời của Chúa, nó khai phóng đức tin và cõi vô hình và cho phép Chúa làm những việc tưởng chừng như là không thể trong cuộc sống của bạn. Vì Đức Chúa Trời có thể biến điều không thể thành có thể. Những điều không thể với con người đều là có thể với Đức Chúa Trời của chúng ta. Kinh Thánh tuyên bố rằng không có gì là không thể đối với những người tin. Và tất cả mọi sự đều có thể đối với những người tin. Khi bạn xác nhận những gì bạn tin, bạn đang định vị cuộc đời của mình ở nơi nhận lãnh phép lạ của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của bạn. Đức tin có một tiếng nói có thể nghe được, có một ngôn ngữ có thể học được và có một môi miệng có thể nói. Hãy học cách nói ra phước hạnh trên cuộc đời của bạn, trên gia đình, bạn bè, tương lai của bạn. Hãy như rằng một phước lành không phải là một phước lành cho đến khi nó được nói ra. Năm 2009, Hội Thánh Trung Tâm Mùa Gặt Thế Giới bắt tay và xây dựng một trường tiểu học trong vùng lân cận của Hội Thánh. Ngôi trường trị giá 4,3 triệu đô la này là nơi học tập của 600 trẻ em từ các cộng đồng có thu nhập thấp trong khu vực. Trong những năm sau đó, Trung Tâm Mùa Gặt Thế Giới với tư cách là một hội thánh địa phương đã quyên góp được hơn 1 triệu đô la để xây dựng một ngôi trường cấp 2. Khi tôi đi đến nhiều nơi trên thế giới, tôi nghe nhiều người đang nói về tinh thần dân hiến và tinh thần hy sinh tại Trung tâm Mùa Gặt Thế Giới. Họ nói với tôi rằng hội thánh của ông đang ở một tầm cao mới trong lĩnh vực dâng hiến và xin ông hãy cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi cũng có thể có cùng một sự đáp ứng với sự dâng hiến như vậy trong hội thánh của chúng tôi. Tôi thực sự tin rằng Chúa đang dạy dỗ, định hình và nhào nặn chúng ta để trở thành những người nam, người nữ mạnh mẽ với những chiến công hiển hách. Mặc dù có nhiều lý do để biện minh cho lý do tại sao chúng ta không thể làm việc này, việc kia, chúng ta cần có khả năng vượt lên trên hoàn cảnh chúng ta đang phải đối mặt trong phạm vi quốc gia và những gì chúng ta đang phải đối mặt trên toàn cầu. Người ta đang nói về suy thoái kinh tế toàn cầu, mất việc làm và biến động chính trị. Nhưng chúng tôi tại Trung tâm Mùa Gặt Thế Giới có thể vươn lên trên những hoàn cảnh cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế này và hủy bỏ mọi lý cớ của ma quỷ để chúng ta có thể làm những điều lớn lao cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Đây là hành trình của đức tin. Khi việc xây dựng Trung tâm Mùa Gặt Thế Giới đang diễn ra và Chúa đang xây dựng các cấp độ đức tin của chúng tôi, Ngài cũng đang dạy tôi cách thiết lập hội thánh sao cho phù hợp với khải tượng về sự hoàn thành của Đại Mang Lạnh và Đại Giới Dân.